Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Nỗi Niềm Trao Dâng. Cứ nhìn dòng người chen nhau vào các nơi chùa miếu để cầu xin may mắn thịnh vượng vào những ngày đầu năm âm lịch, mới thấy rằng chẳng ai không có những ước mơ, những nỗi niềm muốn gửi trao. Thế nhưng có bao nhiêu người trong số họ nhận được hồi âm? Hay là cứ trao gửi, cứ hành động, được thì cho là may mắn, không được thì kể là xui rủi, vận hạn. Bài học hôm nay nhắc đến một người có nỗi niềm, biết trao gửi đúng chỗ, nên nhẹ lòng vui sống mỗi ngày. Xin cùng đọc lời Chúa trong Phúc Âm Luca, chương 1 câu 10 đến câu 13 và câu 18 đến câu 20. Đương giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Bây giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Sa-cha-ri, đứng bên hữu bàn thờ xông hương. Sa-cha-ri thấy thì bối rối sợ hãi, nhưng thiên sứ nói cùng người rằng: Hỡi Sa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Elizabeth vợ ngươi sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Sa-cha-ri thưa rằng: Bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi. Thiên sứ trả lời rằng: Ta là Gabriel, đứng trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này. Này, ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm. Đây là câu chuyện giữa thiên sứ và ông Sa-cha-ri xảy ra trong lúc ông đang thi hành một vụ trong nơi thánh tại đền thờ Jerusalem. Thứ nhất, trao dâng. Câu 10 cho biết, trong khi ông Sa-cha-ri thi hành một vụ tại nơi thánh, thì dân sự ở bên ngoài đang cầu nguyện. Thái độ cung kính của dân chúa trong nơi thờ phượng đáng được lưu ý. Cụm từ đoàn dân đông ắt hẳn đông hơn rất nhiều số con dân Chúa trong một buổi thờ phượng tại nhà thờ. Họ làm gì? Cầu nguyện. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta, khi đến nơi thờ phượng, thái độ của chúng ta như thế nào? Thật đáng buồn, khi trước giờ thờ phượng, lắm khi ngay trong giờ thờ phượng, cũng chẳng chịu dừng những câu chuyện trao đổi chào hỏi. Con cháu nhìn ông bà cha mẹ, nên cũng khó hướng dẫn các con các cháu phải cung kính trong khi thờ phượng Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta không chỉ dạy dỗ con cháu bằng lời nói mà cũng bằng thái độ phải lẽ, nhất là bày tỏ lòng tôn kính Chúa cách đẹp lòng Ngài. Câu 13 ghi: Hỡi Sa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Qua lời này, chúng ta hiểu được lòng mong mỏi của ông Sa-cha-ri. Ông rất muốn có con trai và cũng không đành lòng khi nhìn cảnh hiu quạnh mỗi khi ông vắng nhà để một mình Elizabeth ở lại giữa những đàm tiếu của người chung quanh. Ông bà là người tin kính Chúa theo Phúc Âm Luca chương 1 câu 6 nên không than thân trách phận. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, ông cảm thông với vợ. Ông không nói với người mà nói với Chúa. Có thể ông đã cầu nguyện nhiều lần qua thời gian dài khi đối diện với nan đề của bản thân và gia đình. Có thể có lúc nào đó ông mỏi mệt vì chờ đợi lâu quá chăng? Ông không võ đoán hay nghi ngờ, bởi ông biết Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài không bỏ quên vợ chồng ông, nên ông cứ thiết tha trao dâng mọi nghĩ suy lên cho Chúa, trình bày chân thật mọi cảm xúc của mình. Dù Ngài không trả lời ngay tức khắc như trông chờ của ông, nhưng chắc chắn Ngài lắng nghe mọi nỗi niềm của ông trong tình yêu và lòng nhân từ Ngài. Và lúc này đây, ông đang ngạc nhiên khi thiên sứ thông báo Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của ông. Bài học cho chúng ta là khi có nan đề, hãy trao dâng đúng chỗ, đúng người, như gương của ông Sachari. Giả sử ông đi kể chuyện nhà cho nhiều người, rồi họ bàn luận, đưa ý kiến giúp đỡ, thì việc gì xảy đến cho gia đình ông, cho bà Elizabeth? Liệu có được yên ủi khích lệ, hay gây khổ đau sầu não thêm? Trình dâng mọi nỗi niềm, mọi cảm xúc, mọi nghĩ suy lên cho Chúa là con đường ngắn nhất để nhẹ lòng, và là cách an toàn cho bản thân và gia đình. Vì cho dẫu lời nói không suôn sẻ, Chúa vẫn lắng nghe và cảm thông, như kinh nghiệm của David. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, lắng tai nghe tiếng kêu cầu của tôi, xin cho nín lặng về nước mắt tôi. Theo Thi Thiên 39 câu 12. Một chị trung niên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng khi nan đề của con cái chị ngày càng trở nên trầm trọng. Con cái không vâng lời, học hành lôi thôi, đua đòi theo bè bạn. Chị dạy dỗ thì chúng lờ đi. Người chồng thì chì chiết. Con hư tại mẹ kia mà. Chị dường như muốn chết đi cho khỏe. Cứ như thế này thì sức nào chịu nổi đây. Trong tâm trạng nặng nề đó, chị lê bước đến nơi thờ phượng như thói quen vẫn làm mỗi Chúa Nhật. Trong lời giảng, mục sư đề cập đến gia cảnh của ông bà Sachary Elizabeth. Cách nào họ đã trình dâng mọi nỗi niềm của mình cho Chúa. Họ đã nhìn lên Chúa và cầu nguyện, nhìn lại những việc Chúa đã làm chứ không tập trung vào nan đề. Khi đến với Chúa là họ tập trung nhìn về phía trước bởi đức tin. Nếu Chúa muốn thì Ngài sẽ làm theo cách của Ngài. Rồi họ tiếp tục sống vui trong sự chân thành tin cậy Đức Chúa Trời thành tín. Chị nghe từng lời như đang nói với chính chị. Bấy lâu nay chị chỉ tập trung vào nan đề chứ chưa hết lòng trao dâng. Chị muốn thay đổi hoàn cảnh gia đình theo suy nghĩ của chị chứ không đủ đức tin phó trao cho Chúa. Chị đổ nước mắt trao dâng mọi sai phạm, mọi suy nghĩ lầm lạc, mọi nặng nề. Và buổi trưa hôm ấy, bước chân nhẹ nhàng trở về, khác với buổi sáng nặng nề lê bước. Chồng con ngạc nhiên khi thấy chị vui vẻ, miệng ngâm nga nho nhỏ những lời thánh ca, lui tới làm việc, sắc mặt không chút u ám như trước đây. Theo đó, không khí trong nhà thay đổi, bữa cơm gia đình vui hơn, chồng cũng bớt lời nặng nề. Các con bớt chống đối, cãi lời, mà còn tâm sự vài chuyện nho nhỏ nữa. Chị ngạc nhiên nhìn việc Chúa làm, tiếp tục cầu nguyện, trao dâng, không dựa vào sức mình nữa. Chị chia sẻ, tôi không biết chừng nào Chúa sẽ thay đổi chồng con tôi, nhưng điều tôi biết chắc là tôi đã trao gửi nỗi niềm đúng chỗ, nên tôi cứ vui tiếp tục chờ đợi việc Chúa làm, bởi Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài sẽ làm theo cách của Ngài, tôi chỉ cần tin cậy mà thôi. Thứ hai, trải nghiệm. Khi nghe lời công bố của thiên sứ, Elizabeth vợ ngươi sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Rồi thiên sứ liệt kê một số chi tiết liên quan đến cuộc đời và công tác của con trai đó, trong câu 14-17. Ông Sachary tỏ thái độ khó hiểu, vì điều ông vừa nghe quá khác thường, không thể nào xảy ra trong thực tế, bởi vợ chồng ông đã quá già nua, đâu còn phù hợp cho việc có con trong thời điểm muộn màng này. Nếu ở trong tình cảnh như thế, chúng ta cũng suy nghĩ giống ông Sachary mà thôi. Làm sao có thể kia chứ? Người trẻ mà có khi còn chưa có con nói gì đến bà Elizabeth già nua thế kia, thật là không thể tin được. Ông Sachary nhìn sự việc theo cách nghĩ thông thường, hợp lý, hợp thông lệ tự nhiên. Có thể trong lúc bối rối, ông chưa kịp nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng làm phép lạ. Lịch sử của dân Chúa là chuỗi dài của phép lạ. tổ phụ Abraham cũng có con trai trong lúc già nua đấy thôi. Và lời khẳng định trong câu 19, ta là Gabriel, đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này. Thiên sứ truyền tin mừng cho ông, vì Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của ông. Ngài làm mọi việc vượt quá điều ông suy nghĩ. Chính phút giây này, ông Sacheri đang trải nghiệm bằng con mắt đức tin hướng về chính Đức Chúa Trời là đấng ông đang thờ phượng phục vụ. Ngài không chỉ cảm thương với mọi nỗi niềm ông dâng trình, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Theo thư Philip chương 4 câu 6, mà Ngài còn làm quá điều ông cầu xin, thật đúng như lời Chúa, Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Theo thư Ê-phê-sô chương 3 câu 20. Ngay lúc ông Sa-cha-ri nghe thiên sứ công bố tin mừng thì mọi việc vẫn chưa xảy ra. Cụm từ lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm nhắc ông nhớ về chương trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời trên ông, cũng như Ngài tể trị dòng lịch sử. Không phải chúng ta nghĩ như thế nào, lúc nào, mà chính là tin cậy thời điểm Chúa muốn, Chúa cho phép xảy ra. Không chỉ ông Sa-cha-ri trải nghiệm việc Chúa làm cách lạ lùng khi đôi mắt đức tin hướng về Ngài, mà mỗi con dân Chúa cũng sẽ được trải nghiệm những phước hạnh cho cá nhân, gia đình khi hết lòng tin cậy Đức Chúa Trời. Trong những ngày đầu năm, một con cái Chúa bị tai nạn giao thông qua đời. Có những người thắc mắc, sao chết trẻ vậy? Người này yêu mến Chúa lắm kia mà. Sao Chúa không gìn giữ để chết vì tai nạn giao thông vậy? Hoặc khi nghe tin mục sư Tôn Thất Bình, mục sư Billy Graham về với Chúa, có người thốt lên, cảm ơn Chúa đem các ông về nhà Ngài, chấm dứt những mệt mỏi trong thân xác. Có ai trong chúng ta nhìn lại và nhận ra tại sao chúng ta có ý này, ý khác với chương trình và thời điểm của Chúa trên cuộc đời người này, người kia? Ngài là Chúa, Ngài làm mọi việc trong thánh ý tốt đẹp của Ngài. Thời điểm thuộc về Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta đừng để ý tưởng lời nói xúc phạm đến uy quyền tối thượng của Chúa. Mỗi người cần trải nghiệm việc Chúa làm với lòng tin sắt son vào Chúa là đấng tể trị mọi sự. Trong mái ấm gia đình của mỗi chúng ta, hằng ngày cần cẩn trọng trong lời nói, việc làm, thái độ khi đối diện nan đề. Xin Chúa ban năng lực để mạnh mẽ trao dâng lên Chúa với lòng tin cậy, để trải nghiệm việc Chúa làm cho gia đình, cho cá nhân chúng ta theo cách lạ lùng của Ngài. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống ta, bạn hãy phó thác cho Ngài mọi điều ước mong. Ngài biết rõ mỗi lòng bạn hơi vỡ tâm thần, hằng nhờ cậy đỡ Chúa trong mọi đàng. Ngài biết rõ mỗi lòng bạn hỡi vững tâm thần, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàng, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi